Rê ba chỉ giác tự tâm lượng vọng tưởng chẳng sanh. Người nào mà giác tự tâm hiện lượng rồi thì vọng tưởng chẳng sanh. Phật bảo đại huệ chẳng phải vọng tưởng một sanh một chẳng sanh. Đó, đây là trả lời câu hỏi của ngài đại huệ. Vì cớ sao? Nghĩa là vì vọng tưởng có không đều chẳng sanh, mà bên ngoài hiện tánh tức là có, phi tánh là không. Đây là Phật nói. Nghĩa là không phải Phật nói vọng tưởng một sanh một không sanh. Mà vì sao Phật nói không phải nói như vậy? Bởi vì vọng tưởng có không đều chẳng sanh, nó không thuộc về có, nó cũng không thuộc về không, mà bên ngoài hiện như là có, tánh tức là có, phi tánh là không. Thiệt ra vọng tưởng nó đâu phải thuộc có thuộc không, phải không? Bây giờ vọng tưởng nó có hay không? Vọng tưởng nó không có cái thực thể. Đó, khi nó dấy lên thì thấy nó lăng thăng vậy đó, mà nhìn nó cái nó mất tiêu, nó tan biến, thì nó có thực thể gì đâu. Và không có thực thể làm sao nó có được. Nhưng mà gặp duyên thì vọng tưởng dấy lên, thì làm sao nó không được, phải không? Nó không phải thực có, nó không phải thực không, nhưng mà vì mê cho nên rồi thấy nó có. Đây mới nói giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh. Nếu mình giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh. Thì nói chỗ này quý vị xét thì thấy, ví dụ như mình ngồi thiền mà mình không có cần nhìn vọng tưởng, mà mình cứ nhớ rằng thân này, cảnh này đều do mê mà hiện, giống như là vật trong chiêm bao. Mà nhớ như vật trong chiêm bao thì có cái gì phải nghĩ, thì tự nhiên tâm nó yên êm khô. Cái gọi là giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng không có. Rồi nếu mình trong khi ngồi thiền như vậy, rồi đi đứng trong ngồi, mình thấy người cảnh đều là hư dối như vật trong chiêm bao, thì có cái gì để phân biệt hơn, phân biệt thua, phân biệt thế này thế nọ, thì ngang đó vọng tưởng không sanh. Vì vậy cho nên nó giác tự tâm hiện lượng vọng tưởng chẳng sanh. Đại huệ, ta nói những kẻ ngu vì tự tâm các thứ tướng vọng tưởng, sự nghiệp hiện tiền các thứ tánh tướng vọng tưởng chấp trước sanh. Đây là ngài nói kẻ ngu nè. Kẻ ngu làm gì? Vì tự tâm các thứ vọng tưởng, các thứ tướng vọng tưởng, nghĩa là nơi tâm mình chấp các thứ tướng bên ngoài rồi vọng tưởng theo các thứ tướng đó. Sự nghiệp hiện tiền, thấy cái này cái kia hiện trước mắt đó. Các thứ tánh, tánh tức là nói là thực tướng à, rồi từ đó rồi vọng tưởng chấp trước mà sanh à. Như vậy thì chúng ta thấy sự vật ở trước mắt cho nó là thiệt có tánh, thiệt có tướng, thì do đó nên khởi chấp trước, mà từ khởi chấp trước đó, vọng tưởng theo đó mà sanh. Như vậy thì kẻ đó là kẻ khôn hay ngu? Ngu. Thì mình thuộc về kẻ nào? Ngu. Mình thuộc về ngu. Cho nên Phật mới nói làm sao kẻ ngu được lìa chấp trước ngã ngã sở, lìa lỗi nhân duyên năng tác sở tác, giác tâm lượng vọng tưởng của mình, thanh tâm chuyển biến, cứu cánh hiểu rõ tất cả địa cảnh giới Như Lai tự giác, lìa năm pháp tự tánh sự kiến vọng tưởng. Bây giờ Phật mới nói làm sao cái kẻ ngu mà ngu chấp như vậy đó được lìa kẻ ngu chấp chắc, chấp chặt cảnh mà lìa được cái lỗi nhân duyên năng tác sở tác, giác được cái tâm lượng vọng tưởng của mình, rồi nơi thanh tâm mình chuyển biến cứu cánh hiểu rõ tất cả địa, tất cả địa tức là sơ địa tới thập địa đó, và cảnh giới Như Lai tự giác tức là cảnh giới Phật, lìa năm pháp ba tự tánh sự kiến vọng tưởng lìa được sự, lìa được kiến vọng tưởng. Nếu mà kẻ ngu như vậy đó, tức là kẻ ngu chấp cảnh là thiệt, chấp người là thiệt rồi, thì không thế nào lìa được năng ngã và ngã sở cũng không thể nào lìa được năng tác sở tác, cho tới không thể nào tiến lên các cái quả vị sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa, hoặc là đến về Phật địa vân vân. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật sanh, biết nghĩa như thật, được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm. Bởi nhân duyên chấp các cái cảnh bên ngoài là thiệt đó, là có là không đó, cho nên rồi các thứ vọng tưởng chấp trước nó sanh. Rồi nếu mà biết nghĩa như thật, biết tức là các pháp không có tự tính, từ mê mà hiện, rồi thì được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm. Như vậy thì giải thoát vọng tưởng hay kết cấu thành vọng tưởng đều từ cái gì? Từ cái mê chấp hay là cái tỉnh giác. Mê thân thiệt, cảnh thiệt thì mọi thứ vọng tưởng theo đó mà tiếp nối sanh. Còn nếu mình giác được tất cả cảnh không thiệt, từ tâm mê mà hiện, biết rõ vậy rồi thì các pháp nó theo đó mà nó hết, nó lặng, thì vọng tưởng theo đó mà dừng. Chẳng phải vọng tưởng một sanh một chẳng sanh, cho là vọng tưởng có không đều chẳng sanh. Đây là chỉ người giác tự tâm hiện lượng thì tất cả vọng tưởng có không đều chẳng sanh. Nếu mà mình giác được tự tâm hiện lượng thì tất cả thứ vọng tưởng đó nó không phải là có, nó không phải là không, cái có cái không đều không sanh. Nay hiện ở trong cái có mà bảo tất cả tánh lìa, tất cả không thể được, đây là vọng tưởng chấp trước. Hiện nay mình còn đương chấp có mình thiệt, có cảnh thiệt, mà bảo nó là tất cả tánh lìa, tất cả cái gì tôi cũng không dính không mắc hết á, tất cả không thể được, cái gì cũng không thể được, đây là vọng tưởng chấp trước. Đó là vọng tưởng chấp trước thôi, chứ không có phải là thiệt. Chính những cái lời này là răng, là nhắc chúng ta. Nhiều khi chúng ta tu nghe Phật tổ dạy mình hiểu mát mát, và trong khi tu mình có một chút tỉnh, rồi mình tưởng đâu là mình thoát ly được mọi cái chấp trước rồi, tưởng đâu mình thấy đến cái chỗ cứu kính chân thật rồi, rồi mình nói hoặc là tất cả không có, tất cả không được này kia. Nhưng mà nói thì nói như vậy, mà mình thì có, mình thì được. Bởi vậy cho nên nói tất cả không có, nói tất cả không được, mà ai nói một lời nặng mình cái thì sao? Thì nổi sân lên, thì có hay là không có, được hay là không được. Nếu mà còn nghe một lời nói nặng cái nỗi sân lên thì như vậy là còn có chấp ngã. Mà còn chấp ngã thì mọi cái bên ngoài cũng đều có hết trơn, có hết. Có ngã là tất cả đều có, phải không? Chừng nào cái ngã nó hết rồi thì tất cả mới hết. Chứ mình có cái bệnh, thấy cái gì cũng không có hết, nhưng mà mình có. Thấy tất cả không thiệt mà mình thiệt. Bởi vậy thì nói thì nghe hay, mà đúng duyên cái thì rất là dở. Là tại vì mình có thiệt. Chừng nào thực mình không thiệt nữa thì cái đó mới là đúng cái là thật. Bởi vậy nên lúc tu á, quý vị đừng có tin cái lời nói của ai, mà phải nhìn cái sống của người đó, phải không? Nghĩa là người đó nói tôi thấy đạo, nói tôi biết tất cả đều không có cái gì quan trọng hết, đều là giả dối không thiệt, thì nói thì cứ nghe. Nhưng mà chờ một hai cú nào đó động tới họ mà họ vẫn an nhiên tự tại thì đó thứ thiệt. Thầy đó đúng là cái thứ thiệt. Còn nếu mà đụng một cái thì dội ngược dội xuôi đó, thì đã biết thứ đó không thiệt rồi. Cái đó là chỉ có ngoài miệng chứ không có trong tâm, phải không? Hiểu cho thật, thấy cho thật thì mình mới không lầm. Chứ bây giờ có nhiều người cũng hay lầm cái lời nói đó. Nghe người ta nói hay hay, ông nói hay quá. Mà nhất là cái lầm mấy cái người nói gạt hồi nãy đó. Người nói mình tu thì đừng chấp. Bởi đừng chấp cho nên bữa nay không có cái gì thì cứ rau luộc nước tương cũng được. Còn mấy nếu mai mà có ai cúng gà cúng vịt gì đó thì cứ cắt cổ gà làm thịt vịt mà ăn cũng được, có cái gì ngại, phải không? Nếu ai ngại người đó chấp, nghe nói vậy nghe phải quá, rồi hùa với nhau làm, rồi lâu lâu kê đem rượu lên nhậu, mời uống rượu, nói người ta mời mình không uống là mình chấp, phải không? Sợ sợ chấp rồi cứ uống uống đó. Như vậy nó cứ cho rằng nghĩa là cái gì dở hay gì miễn họ mời mà mình không làm thì mình chấp, còn nếu mình làm mình mới hết chấp, thì cái kiểu hết chấp đó sẽ xuống đầu, chắc xuống địa ngục. Có bữa nào họ mời vô lầu son gì đó thì cũng vô nữa thì mệt rồi, phải không? Như vậy thì cái đó là cái bệnh lớn, nên đừng có nghĩ phá chấp như vậy, mà phải biết rõ ràng rằng ta không thiệt, ta không thiệt, cho nên mọi cái gì ở thế gian cũng không thiệt. Mà đã là không thiệt thì không phải mình làm cái dở mới gọi là mình thấy nó không thiệt, phải không? Không phải mình ăn thịt uống rượu mới thấy không thiệt. Mình cứ ăn rau, cứ ăn nước tương, mình thấy không thiệt có lỗi gì. Còn nói không thiệt là gặp cái gì cũng không có phân biệt, rồi cũng làm bừa làm bướng, thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên phải thấu suốt được cái lẽ này thì cái tu mình nó mới không có bị sai chạy. Không giác tự tâm hiện lượng thì động niệm, dứt niệm đều trở về mê muội. Phải chỗ đó không? Nó chẳng chấp có tánh, phải không? Tự tâm hiện lượng trọn không có cái tưởng này. Người nào giác tự tâm hiện lượng thì không có những cái tưởng đó. Nên nói chẳng chấp có tánh, có tánh tức là thực có, bình đẳng tịch diệt, lúc đó là bình đẳng tịch diệt. Người ngu đối với thứ tướng sự nghiệp hiện tiền chấp là có, cũng chấp là không, hoặc chấp có hoặc chấp không đều do vọng tưởng lưu chuyển. Nghĩa là còn thấy có thấy không đều là nằm bên cái vọng tưởng lưu chuyển. Không giác tự tâm hiện lượng thì động niệm dứt niệm đều trở về mê muội. Câu này khó hiểu, phải không? Không giác tự tâm hiện lượng, động niệm, dứt niệm. Động niệm thì mê muội phải, dứt niệm mà tại sao cũng mê muội? Bởi vì chúng ta tu nó có cái bệnh mà nhiều khi mình không biết. Mình thấy vọng tưởng dấy lên, đó gọi là động niệm, mà muốn cho cái vọng tưởng nó hết, cho nên mình tìm cách mình xua đuổi, mình ngăn cấm vọng tưởng, thì đó gọi là dứt niệm. Như vậy thì vọng tưởng dấy lên là động niệm, vọng tưởng mà đè bẹt nó xuống là dứt niệm. Hai cái đó đều trở về mê muội. Tại sao? Bởi vì nếu mình biết vọng tưởng là không thiệt, bởi vọng tưởng không thiệt thì nó dấy lên. Ở đây tổ dạy mình chỉ biết nó thôi, phải không? Biết nó thì nó lặng, biết nó là vọng tưởng nó lặng. Chứ nếu nói rằng vọng tưởng dấy lên là có, vọng tưởng lặng xuống là không, thì như vậy có không là hai bên, thì cũng là rơi vào cái chấp một bên. Bởi vậy nên thấy vọng tưởng, biết rõ nó là không thiệt. Bởi nó không thiệt thì tự nó mất, chứ mình cũng không nói dứt, cũng không nói sinh hay là diệt gì hết. Bởi vậy nên nhiều người nói mình tu là diệt vọng tưởng. Cái lối nói đó nghe thì mạnh thiệt, nhưng mà chính cái mạnh đó là cái bệnh. Tại sao? Bởi vì vọng tưởng là không thiệt, mà không thiệt thì diệt cái gì? Cũng như giờ có một con cọp mà người ta quay ở trong phim, rồi họ rọi vô trong vách tường, mình thấy cái bóng con cọp, mình thấy bóng con cọp, cái có người anh hùng quá để cầm cây búa nhảy là đập đầu cọp. Anh hùng không? Thật là anh hùng. Nhưng mà đập rồi sao? Cọp chết không? Như vậy thì đập trên đá đời đổ mồ hôi mà cọp cũng không sao hết trời. Như vậy thì nói đập đầu cỏ để cho nó chết thì nghe đi anh hùng ấy. Mà rốt cuộc rồi thì đó là uổng công vô ích, vì đó là cọp bóng. Biết cọp bóng rồi thì mình đừng có sợ, mình đừng có giết, phải không? Mình sợ nó, giết nó đều là hai cái ngu. Nó là bóng đâu có hại mình mà sợ, nó là bóng mà giết đâu được mà giết, phải không? Mà mình nghĩ sợ nó đó là ngu, mà nghĩ giết nó cũng là ngu đó. Như vậy thì vọng tưởng là không thiệt, mà nghĩ là mình sợ vọng tưởng là ngu rồi. Rồi bây giờ dẹp diệt vọng tưởng cũng là ngu, mà chỉ cần biết rõ nó không thiệt thì nó không theo nó là đúng đó. Nó không thiệt không theo thì không có mắc kẹt ở hai cái lỗi đó. Như vậy cho nên nó tế nhị lắm. Người tu mà không biết rồi cứ tưởng rằng mình diệt nó là mạnh, nói vậy là hay, cứng cỏi, mà không ngờ chính cái đó làm ta còn thấy nó thiệt mới diệt. Nghĩa là còn thấy con cọp bóng là thiệt mới cầm búa đập đầu, phải không? Nếu biết nó là bóng thì còn cầm búa đập đầu nữa không? Nếu người ngoài người ta thấy cái bóng con cọp rọi trong nách tường, rồi thấy người kia cầm búa lại đập đầu nó, mình cười hả, mình sao? Thì cái gã nó ngu không ngu? Tỷ dụ thấy cái bóng con cọp rọi trên nách tường, rồi con số người thấy tôi quảng chạy, mình nói người đó khôn hơn ngu. Ngu. Còn thấy ông này anh hùng cầm búa lại đập đầu nó thì nó khôn hơn ngu. Cái hai người cũng là ngu hết rồi, phải không? Như vậy nó thấy cái tế nhị. Phải biết bóng là bóng, bóng là bóng thì có sợ ở đâu. Bóng là bóng thì có diễn nó làm gì. Chỉ cái bóng đó nó không thích hợp mình không theo nó thôi, đủ. Nó như vậy thôi. Như vậy thì không theo nó thì cái công năng của nó làm cho mình phải mệt nhọc, làm cho mình tạo nghiệp nó không còn nữa. Thì như vậy cho nên cái quan trọng là phải biết đúng như thật. Mình biết đúng như thật thì đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây dùng mấy cái chữ mà mới đọc qua thì quý vị thế nào cũng là nghi ha. Động niệm nè, dứt niệm đều trở về mê muội là vậy đó. Nghĩa là thấy con cọp bóng mà rủi nhau chạy hết, đó là ngu. Rồi thấy cọp bóng mà cầm búa lại đập đầu đó cũng là ngu luôn, phải không? Chỉ có biết nó là bóng, bóng là bóng, không sợ mà cũng không có diệt. Chỉ có nó cái bóng đó mình không theo nó được rồi. Cho nên nói muốn được xa lìa các thứ lỗi về ngã ngã sở, phải giác tâm lượng vọng tưởng nơi mình. Nó, nếu muốn xa lìa cái ngã ngã sở thì ngay nơi tâm lượng vọng tưởng mình phải giác, phải biết nó rõ ràng. Giác tất cả vọng tưởng phải do tâm hiện, chứ nó không thiệt. Thiệt ra vọng tưởng nó cũng không rời chính bản tâm của mình. Đó. Như quý vị thấy, khi mà chúng ta ngồi có một phút giây nào nó yên, yên lặng mà hằng tĩnh, hằng sáng, thì lúc đó là bản tâm thanh tịnh, phải không? Mà rồi từ cái hằng tĩnh hằng sáng bỗng cái giấy lên nghĩ, nghĩ này nghĩ nọ, thì cái giấy lên nghĩ này nghĩ nọ nó là từ đâu ra? Tức là từ cái bản thanh tịnh nó dấy lên chứ có gì đâu. Cũng như cái mặt sóng, mặt hồ, mặt ao mà không có gió thì nước tự nhiên nó bằng phẳng. Rồi bất thành ai chọi cái cục đá hay là rớt một cành cây hay là gió đùa sẽ thấy nổi sóng lên. Thì sóng nổi lên nó từ đâu? Chính từ cái mặt nước phẳng mà nổi lên chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên biết vọng tưởng nó không thiệt dốt từ cái tâm thanh tịnh mà ra. Thì bây giờ biết vậy rồi đừng theo nó thì nó trở về tâm thanh tịnh. Giết nó làm chi, diệt nó làm gì, phải không? Nó, như vậy thì vọng tưởng nó không thiệt. Bởi không thiệt mà mình tưởng nó thiệt để dùng thuật này thuật kia mà giết nó thì đó là cái sai lầm. Nhưng mà quý vị thấy, nhưng mặt nước là phẳng, nhưng mà khi gió mạnh sóng nổi lên thì lúc đó có hiểm nguy không? Nghĩa là mặt nước phẳng là không hiểm nguy, nhưng mà có gió thổi lên nổi sóng đó, thì tuy sóng nó không thiệt mà khi nổi sóng rồi là hiểm nguy. Như vậy thì vọng tưởng không thiệt mà khi mà nó nổi đùng đùng lên thì cũng hiểm nguy. Vọng tưởng sân si nổi lên thì lúc đó thấy nguy hiểm. Bởi vậy cho nên phải biết nó từ cái gốc. Nó vọng tưởng là từ cái tâm thể dấy động mà ra. Bây giờ đừng theo nó thì trở về tâm thể như vậy. Cho nên hỏi vọng tưởng lặn về đâu? thì nó về đâu? Nghĩa là nó từ đó mà lên thì hết thì nó về đó, chứ có chỗ nào khác đó. Hiểu vậy thì nó không có gì lạ hết. Cho nên nó giác tất cả vọng tưởng thải do tâm hiện. Cái bị hiện chẳng thật thì cái tưởng nơi tâm được lìa. Cái bị hiện nó không thật thì cái vọng tưởng nó lìa. Liền chuyển thanh tâm bất giác kia theo trí tự giác chiếu sáng các địa, đến Như Lai địa. Tất cả năm pháp ba tự tánh đều là lý luận. Nếu mình biết, mình biết được cái gì, mình biết cái bị hiện đó, nó chẳng thật, tức là vọng tưởng là từ cái tâm thanh tịnh mà hiện lên, thì cái bị hiện nó là không thật, không thực, không thật thì cái tưởng nơi tâm được lìa. Tức là như vậy thì cái vọng tưởng biết không thật thì tự nó lìa rồi. Mà lìa rồi thì sao? Liền chuyển được thanh tâm bất giác này trở thành ra cái trí tự giác, chứ không có gì lạ. Mình không theo vọng tưởng thì vọng tưởng lìa, hay là vọng tưởng lặng. Vọng tưởng lặng thì tất nhiên mình trở về cái tánh giác. Mà trở về tánh giác của mình thì đó là cái duyên để mình tiến lên các địa, các địa Bồ Tát, rồi thẳng tới Như Lai địa tập Phật. Chừng đó là mình mới thấy năm pháp ba tự tánh đều chuyển hí luận không thiệt. Vọng tưởng do y chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật. Đệ nhất nghĩa do biết tự tánh như thật. Vọng tưởng là do mình chấp trước các thứ nghĩa, mình nó không thật, mình tưởng nó là thật. Còn đệ nhất nghĩa là do biết tự tánh nó. Tự thể giải thoát là vọng tưởng chẳng sanh, đây là quyết định vậy. Tự thể giải thoát nghĩa là ngay nơi cái thực thể của các pháp, mình không giấy chấp biết rõ nó là không thực thì vọng tưởng nó không sanh, đó là cái nghĩa quyết định. Riêng vốn tụng chứ.